Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương. Phát huy nguồn lực phát triển kinh tế tập thể. Lãnh đạo huyện Phú Bình đối thoại với công dân. Hội chợ triển lãm công thương OCOP Thái Nguyên năm 2024 dự kiến được tổ chức từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5. Cũng trong chương trình có bài viết hướng đến xây dựng đô thị văn minh, thân thiện và phát triển bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 8 tháng 4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện nghị quyết số 847 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Sau 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, 2 năm thực hiện nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân sự tỉnh, cấp ủy chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo tổ chức giáo dục, quán triệt, triển khai, thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Công tác giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ đảng viên, quần chúng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt và thiết thực. Kết hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, mô hình hiệu quả của lực lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang nhóm trên Internet, mạng xã hội của các cơ quan đơn vị. Thông qua tuyên truyền, giáo dục cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã thể hiện rõ sự trưởng thành về nhận thức, tư tưởng và hành động, góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đạo đức lối sống của người quân nhân cách mạng, xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất nội dung chỉ ra một số hạn chế và đề ra 7 phương hướng nhiệm vụ thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương trong lực lượng vũ trang tỉnh thời gian tới. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc xem xét giải quyết ý kiến kiến nghị của một số hộ dân xã Hà Châu về nội dung liên quan đến việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xây dựng Hà Nội khai thác cát sỏi tại xã Nga Mi và Hà Châu, huyện Phú Bình. Sáng nay, tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình đã tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án. Dự hội nghị có đại diện một số sở ngành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình và các phòng chuyên môn của huyện, cán bộ xã và các hộ dân trong vùng dự án. Tại buổi đối thoại, đã có 15 ý kiến trực tiếp của người dân gửi tới chính quyền địa phương đề nghị làm rõ quy trình cấp phép triển khai thực hiện dự án. Các ý kiến trình bày tại đối thoại bày tỏ sự lo lắng nếu dự án triển khai sẽ có nguy cơ mất đất canh tác, sạt lở bờ sông, ô nhiễm môi trường, mất nguồn nước ngầm và không có phương án phục hồi môi trường sau khai thác. Mặt khác, khi tiến hành xây dựng mỏ, công ty đã quây rào chắn làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân, tình hình mất an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn xã trong thời gian qua. Những ý kiến kiến nghị của người dân đã được đại diện các sở ngành, chính quyền, phòng ban của huyện tiếp thu, trao đổi, làm rõ từng vấn đề. Theo đại diện các sở xây dựng, tài nguyên và môi trường, khi đối chiếu với các quy định của pháp luật, quy trình cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại khu vực trên đảm bảo trình tự thủ tục quy định. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, chủ đầu tư đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo đó, trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chủ đầu tư đưa ra các phương án bảo vệ môi trường khi đơn vị tiến hành khai thác, trong đó có việc xây kè bê tông, trồng tre ở khu vực bờ sông để tránh vấn đề sói lở, khắc phục vấn đề giảm mực nước ngầm. Cùng với đó là phương án cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác. Chủ đầu tư cam kết trong quá trình hoạt động nếu làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của người dân sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại theo đúng quy định. Được biết, dự án khai thác mỏ cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Nga Mi và xã Hà Châu được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác cho Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xây dựng Hà Nội từ ngày 3 tháng 7 năm 2017 với diện tích là 29,3 ha, thời gian khai thác 10 năm. Sau khi được cấp phép, chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương thỏa thuận giải phóng mặt bằng được 5,08 ha đất nông nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thu hồi đất và giao chủ đầu tư thuê đất đợt 1 với diện tích trên 3,4 ha. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện xây dựng, một số người dân đã phản đối nên công ty tạm dừng hoạt động. Trên cơ sở lắng nghe những ý kiến của người dân và trả lời từ phía cơ quan chuyên môn liên quan, kết luận tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình đề nghị người dân đồng hành cùng doanh nghiệp và chính quyền trong việc triển khai thực hiện dự án và cam kết luôn lắng nghe, giải quyết kịp thời những vướng mắc của các hộ trên cơ sở thượng tôn pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân trong vùng bị ảnh hưởng. Với những nội dung chưa làm rõ tại hội nghị, thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục giao cơ quan chuyên môn tập hợp trả lời người dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Hôm nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Hợp tác xã 11 tháng 4 năm 1946, 11 tháng 4 năm 2024. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống của 78 năm thành lập và phát triển của phong trào Hợp tác xã Việt Nam. Đối với Thái Nguyên, trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp ngành và sự nỗ lực năng động nhạy bén vượt khó của hợp tác xã, lĩnh vực kinh tế mà nòng cốt là các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Đến nay, toàn tỉnh có 760 hợp tác xã với trên 42.500 thành viên và người lao động. Doanh thu bình quân của hợp tác xã ước đạt 6 tỷ đồng một năm. Thu nhập bình quân thành viên, người lao động trong hợp tác xã đạt từ 4 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Toàn tỉnh có 62 hợp tác xã thực hiện chuỗi liên kết giá trị gắn với hàng hóa chủ lực, ngành nghề mũi nhọn của địa phương. 240 sản phẩm được xếp hạng OCOP từ 3 đến 5 sao. Trong phần tọa đàm, nhiều hợp tác xã đã tham luận về nhiều nội dung như chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, vượt lên những khó khăn nội tại của hợp tác xã để tranh thủ và phát huy các nguồn lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP và ứng dụng số trong quản lý hợp tác xã. Phát triển chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gắn với 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và có đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung phong trào kinh tế tập thể của tỉnh.
Thưa quý thính giả, trong những năm gần đây, với quan điểm quản lý tài nguyên khoáng sản từ gốc, huyện Đồng Hỷ đã xây dựng nhiều chương trình kế hoạch cụ thể, đồng bộ nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã. Hiệu quả đã được ghi nhận khi các vụ việc đã được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở và không còn điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép. Phản ánh của phóng viên Xuân Tú.
Năm 2023, 8 hộ dân xóm Đồng Thu và Trung Sơn có ý kiến về việc mỏ đá Quang Sơn khai thác vào phạm vi đất của họ. Ủy ban nhân dân xã Quang Sơn đã phối hợp cùng các bên có liên quan xác minh vụ việc. Với quy trình làm việc khách quan, công khai, minh bạch nên vấn đề đã được giải quyết thấu đáo với sự đồng thuận của các bên liên quan. Ông Đỗ Huy Hiệu, giám đốc mỏ đá Quang Sơn, công ty cổ phần đá ốp lát vật liệu xây dựng nói:
"Xã Quang Sơn đã đứng làm cán cân nảy mực, tôi thấy cho là một cái để cũng là ủng hộ cho người dân và cũng là ủng hộ cho doanh nghiệp, chứ không có đứng về phía một ai cả."
Quang Sơn là địa phương có tới 10 mỏ và điểm mỏ khai thác khoáng sản nên cũng đã phát sinh nhiều vấn đề liên quan tới môi trường. Trước thực trạng đó, Ủy ban nhân dân đã xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể để giải quyết vấn đề này. Ông Khúc Kim Quảng, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ cho biết một số giải pháp.
Người dân cũng như là các cơ quan ban ngành và các đơn vị xóm ấy, thì là cái vai trò của họ là nắm bắt cái tình hình mà khi có cái sự việc xảy ra thì có cái thông tin kịp thời để chính quyền địa phương ngăn chặn và xử lý kịp thời để không để phát sinh cái vụ việc xảy ra.
Không có nhiều mỏ như Quang Sơn, song hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Nam Hòa cũng khá sôi động. Phóng viên Xuân Tú có mặt tại hiện trường cho biết.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ ban đầu. Đó là các cái giải pháp biện pháp đã được Ủy ban nhân dân xã Nam Hòa triển khai hiệu quả trong thời gian qua để mà nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.
Ông Đỗ Ngọc Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ nói:
"Đất đai chúng tôi là trước tiên là phải xác định đối với cái công ty là các cái điểm mỏ và ranh giới. Đầu năm thì năm nào chúng tôi cũng có cái kế hoạch là đi kiểm tra và đồng thời là thông qua cái ý kiến của nhân dân chúng tôi cũng đi kiểm tra nếu như các cái công ty mà khai thác nó sớm ra bên ngoài thì chúng tôi cũng có thể xử lý và đề nghị công ty là phải dừng ngay trong cái việc là khai thác bên ngoài."
Ông Chu Đức Hậu, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Hỷ thông tin thêm.
Ủy ban dân huyện cũng đã ban hành văn bản số 2602 để triển khai chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ huyện ủy và ban hành nhiều các văn bản lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản và tổ chức ký cam kết giữa Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Chi cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban dân các xã thị trấn để cam kết hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn với Chủ tịch Ủy ban dân huyện.
Trên địa bàn huyện Đồng Hỷ hiện có 65 điểm mỏ khoáng sản đã được cấp phép, số lượng mỏ lớn, địa bàn rộng nên công tác quản lý tài nguyên khoáng sản còn gặp khá nhiều khó khăn. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, Đồng Hỷ đã và sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật, nâng cao vai trò và tính chủ động của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Để thực hiện báo cáo giám sát nguồn phát thải và kết quả quan trắc về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, từ năm 2022 đến nay đã có 26 đơn vị thuộc danh mục như sản xuất xi măng, luyện thép, đầu tư, lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động để thực hiện quan trắc các thành phần môi trường như bụi, khí. Hệ thống quan trắc này được sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ quan trắc tự động, được kết nối và báo cáo liên tục 5 phút trên lần qua mạng Internet về Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh nhằm cảnh báo sớm ô nhiễm, hạn chế các thiệt hại về môi trường. Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh, có 9 trạm quan trắc môi trường tự động khí và nước được lắp đặt tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, đơn vị cũng sẽ tiếp tục triển khai hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc tự động theo yêu cầu và quy định của pháp luật về môi trường.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp Trung tâm đánh giá không phá hủy Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam vừa tổ chức khóa đào tạo về an toàn bức xạ năm 2024. Tham gia khóa đào tạo có hơn 70 học viên là các nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ tại các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh. Tại khóa đào tạo, các học viên đã được nghe giảng viên Trung tâm đánh giá không phá hủy Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam truyền tải phổ biến các nội dung tổng quan về bức xạ ion hóa, ứng dụng và mối nguy hiểm, hệ thống các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn bức xạ và một số văn bản mới hướng dẫn quản lý an toàn bức xạ đối với các cơ sở bức xạ, hướng dẫn nhân viên bức xạ trong X quang, chẩn đoán y tế, xạ trị, y học hạt nhân, chiếu xạ công nghiệp, chụp ảnh bức xạ công nghiệp, sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ, ứng phó sự cố bức xạ. Kết thúc khóa đào tạo, các học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Hiện nay, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đang hoàn thiện quyết toán các đề án khuyến công địa phương và quốc gia năm 2023 và tổng hợp danh sách đăng ký xây dựng các đề án khuyến công địa phương năm 2024, đồng thời khảo sát xây dựng các đề án khuyến công địa phương đợt 1 năm 2024 và xây dựng chương trình đề án sản xuất tiêu dùng bền vững năm 2024. Để nguồn vốn khuyến công hoạt động hiệu quả, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đang tập trung tổng hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở công nghiệp đã được hỗ trợ kinh phí khuyến công từ các năm trước. Theo đó sẽ hoàn thành nghiệm thu 8 hợp đồng tư vấn, hoàn thành thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 5 công trình, giám sát thực hiện 14 hợp đồng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.
Nhằm phát hiện học sinh có năng khiếu ở các môn học và phát huy năng lực, sự sáng tạo của các em, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên vừa tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, 10, 11 năm học 2023-2024. Có 6.086 học sinh tham gia kỳ thi, trong đó học sinh lớp 9 dự thi 10 môn học, học sinh lớp 10 và học sinh lớp 11 dự thi 14 môn học. Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã hoàn thành chấm và xét giải. Theo đó, có trên 3.500 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024. Trong đó có 598 học sinh lớp 9 đạt giải, gồm 14 giải nhất, 110 giải nhì, 193 giải ba và 281 giải khuyến khích. Học sinh lớp 10 có trên 1.450 em đạt giải, gồm 31 giải nhất, 242 giải nhì, 531 giải ba và 649 giải khuyến khích. Học sinh lớp 11 có trên 1.450 em đạt giải, gồm 29 giải nhất, 272 giải nhì, 443 giải ba và 707 giải khuyến khích.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Tiếp ngay sau đây chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Quý 1 năm 2024, thu ngân sách trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đạt gần 42 tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch năm, bằng 117% so với cùng kỳ. Trong đó một số khoản thu đạt cao so với kế hoạch quý và cùng kỳ là thu từ khu vực do nhà nước giữ vai trò chủ đạo, thu từ khu vực thuế ngoại quốc doanh, các khoản thu về đất, thu khác ngân sách. Để đạt kết quả này, ngay từ đầu năm, lãnh đạo cấp ủy chính quyền huyện Đồng Hỷ đã tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động, từ đó tạo đà phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách địa phương. Bên cạnh việc thúc đẩy sản xuất, huyện cũng thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển nguồn thu ngân sách từ nguồn lực đất đai, tập trung làm tốt công tác quy hoạch phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc triển khai xây dựng các khu đô thị, khu dân cư theo đúng quy định. Đối với khối xã, thị trấn, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các địa phương căn cứ dự toán giao để triển khai thu ngân sách ngay từ những tháng đầu, khai thác tốt nguồn thu phát sinh, tập trung thu để cân đối nhiệm vụ chi.
Hội chợ triển lãm công thương OCOP Thái Nguyên năm 2024 dự kiến được tổ chức từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Hội chợ sẽ có quy mô từ 150 đến 250 gian hàng, được chia thành 3 khu. Triển lãm giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế xã hội, các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của các tỉnh thành phố trong cả nước, quảng bá thành tựu năng lực của các tập đoàn, tổng công ty doanh nghiệp trong nước và FDI, hợp tác xã trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối, đầu mối bao tiêu hàng hóa xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của 9 huyện thành phố trong tỉnh. Nhóm sản phẩm hàng hóa tham gia tập trung vào 3 lĩnh vực nông nghiệp bao gồm sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực đặc trưng tiêu biểu trong và ngoài tỉnh, lĩnh vực công nghiệp, ô tô, cơ khí, điện tử, may mặc, máy móc thiết bị, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, lĩnh vực du lịch, dịch vụ, ngân hàng tài chính, bảo hiểm, dịch vụ viễn thông. Để khuyến khích các đơn vị doanh nghiệp địa phương tham gia, tỉnh hỗ trợ miễn phí từ 2 đến 4 gian hàng cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng đối với Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại của các tỉnh, thành phố. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội, hiệp hội tham gia hội chợ, mỗi đơn vị không quá 2 gian hàng. Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ, tìm kiếm đối tác khách hàng tiềm năng để hợp tác phát triển.
Năm học 2023-2024, huyện Võ Nhai có 60 trường ở 3 cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở với hơn 16.000 học sinh. Hiện 100% các trường nói trên đã sử dụng phần mềm quản lý SMAS phiên bản 4.0 trong công tác quản lý cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh và cơ sở dữ liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường duy trì hoạt động của website, đăng tải các hoạt động của nhà trường, công khai các khoản thu chi, 100% văn bản chỉ đạo thông thường được ký số và xử lý trên môi trường mạng, 80% số cuộc họp, tập huấn giữa Phòng Giáo dục Đào tạo và các nhà trường được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Ngoài ra, phòng cũng triển khai phần mềm quản lý các khoản thu không dùng tiền mặt tới 100% nhà trường, sử dụng phần mềm tuyển sinh đầu cấp, 21 trên 21 trường trung học cơ sở sử dụng học bạ, số điểm điện tử. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện cũng sử dụng có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực của ngành, có 13 trên 45 thủ tục hành chính thực hiện toàn trình.
Hai em học sinh Nguyễn Thúy Toàn và Vũ Khánh Linh, học sinh lớp 11A1, trường trung học phổ thông Lương Phú, huyện Phú Bình, sau khi nhặt được của rơi đã thông báo đến nhà trường để trả lại người đánh mất. Trước đó thì buổi chiều ngày 5 tháng 4, hai em đang chơi ở sân trường trung học phổ thông Lương Phú đã nhìn thấy cuộn tiền được cuốn tròn rơi ở sân trong khuôn viên nhà trường. Hai em đã nhặt lại và báo cáo bàn giao số tiền trên cho ban giám hiệu nhà trường. Qua kiểm tra, số tiền hai em nhặt được tổng cộng là 4.050.000 đồng. Đến khoảng cuối giờ học chiều ngày 6 tháng 4, em Nguyễn Tuấn Dũng, học sinh lớp 10A9, trường trung học phổ thông Lương Phú đã đến văn phòng đoàn trường xin nhận lại tài sản. Qua xác minh, số tiền nói trên đúng là của em Nguyễn Tuấn Dũng nên nhà trường đã tổ chức để hai em Toàn Linh trao trả lại tài sản cho em Dũng dưới sự chứng kiến của nhiều thầy cô giáo và học sinh trong nhà trường. Hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của hai em học sinh Nguyễn Thúy Toàn và Vũ Khánh Linh đã thể hiện đức tính thật thà, trung thực, đồng thời lan tỏa tấm gương người tốt việc tốt về học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy để bạn bè học tập và noi theo.
Ngày 9 tháng 4 tại Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đưa ra xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm về ma túy. Phiên tòa có sự tham dự của trên 300 cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường. Vụ thứ nhất, Bị cáo Đặng Thanh Minh, sinh năm 1979 ở tổ 7, phường Quang Triều, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 19 tháng 12 năm 2023, tại khu vực tổ 7, phường Quang Triều, thành phố Thái Nguyên, tổ công tác của công an phường Quang Triều bắt quả tang Minh tàng trữ trái phép 0,113 gram heroin và 0,128 gram heroin metamphetamine, mục đích nhằm sử dụng cho bản thân. Vụ thứ hai, bị cáo Hoàng Phúc Sinh, sinh năm 1988, trú tại xóm Giạt, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, bị xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, thì ngày 2 tháng 1 năm 2024, tại khu vực tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ, Sinh đang tàng trữ 0,178 gram ma túy loại heroin thì bị tổ công tác của công an phường Hoàng Văn Thụ phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Vụ thứ ba, bị cáo Đặng Phúc Mạnh, sinh năm 1999, ở xóm 2, xã Tân Linh, huyện Đại Từ. Ngày 18 tháng 12 năm 2023, tại khu vực xóm Nước 2, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, Mạnh bị tổ công tác của công an xã Quyết Thắng phát hiện đang tàng trữ trái phép 0,181 gram ma túy heroin. Căn cứ cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên và lời khai của ba bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Thanh Minh 6 năm 6 tháng tù giam, Hoàng Phúc Sinh nhận mức án 18 tháng tù giam và Đặng Phúc Mạnh 21 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Thưa quý thính giả, xây dựng và phát triển đô thị bền vững, trong đó việc chú trọng cả ba lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường là những vấn đề mối quan tâm toàn cầu, luôn là mục tiêu hướng tới của các địa phương trong cả nước. Tại Thái Nguyên, phát triển đô thị bền vững, văn minh, thân thiện đã và đang được quan tâm thực hiện từ công tác quy hoạch đến triển khai thực hiện, ghi nhận của phóng viên Hoài Thu.
Tỉnh Thái Nguyên hiện có 14 đô thị, trong đó có 3 đô thị trực thuộc tỉnh, gồm 1 đô thị loại 1 và 2 đô thị loại 2. 2 đô thị loại 4 và 9 đô thị loại 5 trực thuộc huyện, với tỷ lệ đô thị hóa khoảng 41%. Trong phát triển đô thị, Thái Nguyên luôn xác định quy hoạch phải đi trước một bước. Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ từ 2021 tới 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã chỉ rõ cần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển hệ thống đô thị gắn với phát triển các khu chức năng. Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có 15 đô thị với tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%. Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng,
Thái Nguyên là một trong những đô thị mà theo tôi được biết là phát triển khá là nhanh, có quy hoạch và phát triển có bản sắc. Cái đấy là cái rất là quan trọng.
Quảng trường trung tâm thành phố Phổ Yên, một điểm nhấn mới trong không gian đô thị của thành phố trẻ đầy năng động, được thiết kế xây dựng với đầy đủ công năng sử dụng và phân khu thuận tiện cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Các tuyến đường, vỉa hè, lối đi được bố trí phù hợp cho người đi bộ, đặc biệt là người khuyết tật, mang lại cảm giác thoải mái khi tham gia các hoạt động tại đây. Bà Trần Thị Thanh Hà, tổ dân phố Duyên Bắc, phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên chia sẻ.
Tôi hy vọng khu quảng trường Vạn Xuân sẽ ngày một phát triển tươi mới hơn để diễn ra nhiều cái sự kiện văn hóa cũng như là thể thao, giải trí.
Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên cho biết.
Định hướng quy hoạch cũng như định hướng đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật thì chúng tôi là luôn luôn tuân thủ đảm bảo đầy đủ các cái tiêu chuẩn kỹ thuật, trong đấy đặc biệt chú trọng các cái yếu tố về những người đi bộ, người khuyết tật. Chúng tôi đã đầu tư nhiều hạng mục công trình dành cho cái không gian mở công cộng dành cho bà con nhân dân.
Với mục tiêu xây dựng đô thị theo hướng văn minh, thân thiện và bền vững, những năm gần đây các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đã chú trọng nhiều hơn đến yếu tố dành cho người đi bộ, người khuyết tật. Bà Phạm Thị Kim Thoa, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với các cái dự án mới đầu tư trong thời gian gần đây như là tuyến đường Hùng Thượng Chùa Hang thuộc chương trình phát triển tổng hợp đô thị động lực thì dự án cũng đã bố trí một số hạng mục tiếp cận cho người khuyết tật, ví dụ như là tấm lát dẫn hướng và hạ cao độ vỉa hè các lối sang đường và lối lên xuống.
Không gian đi bộ, phố đi bộ là một trong những vấn đề được chú trọng trong phát triển đô thị hiện nay. Tại thành phố Thái Nguyên, đô thị loại 1, đô thị trung tâm của tỉnh, dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố đang từng bước được nỗ lực triển khai. Dự án xây dựng trên diện tích khoảng 6,65 ha, dự kiến tổng mức đầu tư là 938 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ tạo không gian sinh hoạt cộng đồng văn hóa nghệ thuật, tạo thành trục cảnh quan quan trọng kết nối quảng trường Võ Nguyên Giáp và sông Cầu, hoàn thiện về không gian kiến trúc khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên. Còn tại thành phố Phổ Yên và thành phố Sông Công, các dự án phố đi bộ cũng đang từng bước được triển khai với mong muốn tạo điểm nhấn, sự sôi động và phát triển kinh tế đô thị. Ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công cho rằng:
Chúng tôi đã nghiên cứu, lựa chọn xây dựng một phố đi bộ dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024. Đây cũng là một tiêu chí để hoàn thiện các cái tiêu chí tiêu chuẩn đô thị loại 2.
Theo đánh giá của các chuyên gia, quy hoạch xây dựng đô thị tại Thái Nguyên đã chú trọng việc đầu tư xây dựng hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông với các quy hoạch theo hướng mở. Khi các dự án công trình giao thông mới được triển khai có tính kết nối cao như công trình hầm chui và cầu vượt đường sắt, lắp camera giám sát tại các khu vực ngã tư, lực lượng chức năng được bố trí thường xuyên để điều tiết giao thông, giải quyết tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm. Việc phát triển đô thị không còn bó hẹp như trước kia khi tạo được những không gian xanh và tiện ích.
Ông Lê Tiến Hồng, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công chia sẻ:
Thành phố cũng đó có cái nhiều sự quan tâm và đầu tư để phát triển về hạ tầng đô thị cũng như là về kinh tế xã hội. Bộ mặt đô thị Sông Công đã được thay đổi rất rõ rệt mà người dân hưởng lợi rất phấn khởi, mang lại nhiều cái lợi ích về kinh tế xã hội.
Những đô thị xanh, văn minh, thân thiện và bền vững đang dần hiện hữu tại Thái Nguyên. Tuy nhiên thì cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại thường nhật trong lòng các đô thị khi vẫn còn nhiều tuyến đường chưa thực hiện như thiết kế đã phê duyệt. Và đối với những tuyến đã thực hiện đúng thiết kế thì có phát huy hiệu quả sử dụng hay không? Bởi vỉa hè dành cho người đi bộ, nhưng người dân lại không thể đi bộ qua đó và đôi khi là không dám đi bộ trên các vỉa hè bởi khó lưu thông khi hàng quán tràn lan, lấn chiếm hết lối đi. Bà Trương Thị Diễm Thúy, tổ dân phố 12, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói về thực trạng trên tuyến đường.
Đã không có cái đường để đi bộ và phải đi xuống lòng đường, và có những trường hợp ở ngay tại cái khu vực tổ dân phố chúng tôi là đã xảy ra tai nạn giao thông.
Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn số 1086 ngày 8 tháng 3 năm 2024 chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường công tác quản lý sử dụng hè phố dành cho người đi bộ, người khuyết tật trong các đô thị trên địa bàn tỉnh. Với quan điểm đầy nhân văn khi quan tâm đến yếu tố con người trong phát triển đô thị, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước khắc phục tồn tại và phát huy những kết quả đã đạt được, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, thân thiện và bền vững.
Thưa quý thính giả, việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh theo công văn số 1086 về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng hè phố dành cho người đi bộ, người khuyết tật trong các đô thị trên địa bàn tỉnh sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong các chương trình thời sự tiếp theo.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Riêng khu Tây Bắc đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Ngày có mưa rào và dông, có mưa rào nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Đêm và sáng có mưa trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27 đến 29 độ, phía Nam 30 đến 32 độ, có nơi trên 30 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tố Hương, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.